Dưới đây nêu ra một ví dụ như Thiên Thụ Dương, đây không phải là nhân gian. Thọ Dương là cây đại thụ. Nhân gian chúng ta có một số cây già trong rừng cây. Tôi xem qua cây đại thụ 3.000 năm tuổi, gọi nó là thần mộc. Mỗi năm nó vẫn mọc cành non, nó vẫn nở hoa. Mấy ngàn năm rồi. Những loại cây như vậy gọi là thụ dương. Lúc nó nở hoa, hương thơm, bất kể là ngược gió hay thuận gió, đều làm cho hương thơm này tự nhiên tràn khắp. Tràn khắp đến đâu? Ngày nay người học Đại Thừa chúng ta biết được hương thơm này khắp đầy pháp giới. Những loại cây như vậy có thần cây. Đây không phải là mê tín. Những điều trong kinh nói cho chúng ta đều là chân thật. Sự việc này khoa học hiện nay chưa phát hiện được có thần cây. Chúng tôi xây dựng một đạo tràng nhỏ tại Úc Châu. Có một ngôi nhà cũ quá, không sử dụng được. Chúng tôi phá vỡ nó, làm mới lại. Ngôi nhà này dỡ bỏ chuyển đi, làm nhà mới phải chuyển vật liệu. Ở cổng có bốn cây trồng dày quá, chặn mất cửa lớn không vào được, phải chặt bỏ bốn cây này. Chúng tôi tuân theo giới luật Phật dạy. 3 ngày trước, trước khi chặt ba cây này, tụng kinh cho nó, câu thông với nó, mời thần cây chuyển nhà. 3 ngày sau chúng tôi đến chặt cây. 3 ngày sau cây bị chặt mất rồi. Đêm hôm đó có một học viên trong học viện chúng tôi là người xuất gia. Đêm đến nằm mơ, thần cây quở trách ông ta, nói các ngươi muốn chặt cây, muốn chúng tôi chuyển nhà, thời gian 3 ngày gấp quá. Nói với chúng tôi rằng sau này các người nếu có sự việc như vậy phải thông báo trước với họ 7 ngày. Ngày hôm sau vị này đến báo cáo với tôi. Tôi nghĩ cũng có lý. Vì sao vậy? Vì người Úc làm việc rất chậm. Quỷ thần của Úc làm việc cũng chậm, động tác rất chậm chạp. Trong kinh Phật nói 3 ngày, tại Úc Châu lại không được. Tôi nói sau này chúng ta phải nhớ kỹ, trước 7 ngày đi thông báo cho họ. Thật sự có cảm ứng. Lần này trở về bãi đổ xe của chúng tôi có một cây lớn. Hình như là cây ăn quả. Cây này già lắm rồi, khô chết rồi. Thân cây này cũng thác mộng cho người xuất gia chúng tôi. Vị này nói với tôi, thân cây thác mộng cho vị này nói. Tôi giảng kinh nơi ở đó. Kinh này tôi giảng xong rồi, tôi rời đi. Thân cây liền giảng sanh đến Cực Lạc. Tôi nghe xong cảm thấy ly kỳ. Đạo tràng chúng tôi không có người nào thật sự tu hành, không ngờ thần cây tu hành. Đạo tràng ở đó được 10 năm rồi. Thần cây nghe kinh 10 năm, niệm Phật 10 năm. Họ giảng sanh thế giới cực lạc rồi. Nói với tôi sự việc này, tôi liền kêu mấy người lại, mấy người xuất gia, đến trước cây đó cúng cho họ, tụng kinh hồi hướng cho họ. Đêm hôm đó thần cây thác mộng, nói ngày hôm đó ông ta giảng sanh rồi. Không đợi tôi giảng kinh xong, ông đã đi trước, rất biết ơn. Đạo tràng chúng ta, những người tại gia xuất gia nên tạm quý, bởi vì đạo tràng chúng ta thành lập 10 năm rồi. Người tu hành xuất gia tại gia không có một người nào thành tựu cả. Thân cây thành tựu rồi. Cây cỏ hoa lá đều có tánh linh, núi sông đất đai cũng có tánh linh. Đó là điều mà chúng ta đích thân gặp rồi. Chúng tôi có mua đám rừng, đám đất này diện tích rất lớn, chúng tôi có thể sử dụng khoảng 2/3. 1/3 là rừng rậm nguyên thủy, tôi giữ gìn nó, tôi không chặt phá nó. Trong rừng sâu này có rất nhiều linh hồn tu hành trú tại đó. Họ câu thông với chúng tôi. Tôi biết trong rừng sâu này nên xây một ngôi chùa nhỏ cúng dường họ. Không phải mê tín, đó là sự thật. Người cư trú tại địa phương đó không có ai không biết. Có cây hoa lá, chúng tôi ở nơi đó 10 năm rồi. Chúng tôi trồng rau, trồng rất thành công, không có thuốc trừ sâu, không có phân hóa học. Chúng tôi có hiệp định với mấy con sâu nhỏ này. Trong đám rau của chúng tôi có một đám nhỏ chuyên để cho chúng nó ăn. Sâu bọ kia muốn ăn rau, đương nhiên nó cũng là Bồ Tát. Chúng tôi cúng dường chúng nó, nó chuyên ăn ở đám đó. Không có chỉ định, chúng nó nhất định không đi. Rất tuân thủ, rất đáng yêu, biết giữ chữ tín. Chúng tôi trồng hơn 30 loại trái cây, cây ăn trái rất nhiều, có thu hoạch. Chim muốn ăn trái cây, chúng tôi cũng đặc biệt chỉ định mấy cây. Trái cây trên cây này chuyên cung cấp cho các người, không có chỉ định, các người nhất định không đi xâm phạm nha. Chim chóc cũng nghe lời, đối đại với súc sanh dễ hơn đối với người nhiều. Người không nghe lời, những loài sâu nhỏ, chim nhỏ biết nghe lời, ngay cả muỗi kiến cũng biết nghe lời. Chúng ta đều có thể đối xử hòa thuận với nhau, cùng tồn tại và phát triển, chăm sóc lẫn nhau, đều làm được. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta, khắp pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật và chúng ta là nhất thể. Có lý gì lại không thể câu thông?